Bây giờ linh mục mới đọc bài thuật lại tiệc ly. Anh chị em biết á, khi ấy mới gọi là hiện tài hóa. Biến thể này á, nhắc lại anh chị em là chắc là chúng mình phải trở về hiện tài hóa. Biến thể giáo hội mình á, tin từ trước tới giờ là vậy rồi. Này là mình thầy, Chúa cầm cái bánh này, Chúa nói với các tông đồ này, này là mình thầy. Tất nhiên á, cái bánh này á, sau câu này là mình thầy. Lấy rượu, này là máu thầy. Xét về mặt văn phàm á, có hai cách giải thích. Hoặc là này là mình thầy, nghĩa là sau khi thầy nói câu này á, thì các con coi á, cái bánh này vẫn là bánh thôi, nhưng mà nó tượng trưng cho mình thầy. Cũng có thể hiểu vậy mà. Ví dụ như mình lấy cái là tòa thánh, mình nói đây là tòa thánh, thì cái cơ này đâu phải tòa thánh, nhưng mà biểu tượng tòa thánh. Cũng có thể hiểu vậy đấy. Nhưng mà tụi mình nhớ là trước khi Chúa lập bí tích thánh thể, Chúa đã làm cho bánh hóa nhiều rồi. Rồi sau đó Chúa bảo phải ăn và uống bên máu thánh của Chúa, phải không? Nếu khi lập bí tích thánh thể nghe lại tưởng chứng thôi mà. À, mấy người kia là hiểu theo nghĩa đen. Sao cách Chúa, sao mà chịu được? Không nói khó nghe, anh chị em nhớ không? Họ bỏ đi, môn đề bỏ đi nhiều lắm. Chúa hỏi các con sao? Các con có bỏ đi không?
Phúc âm theo Thánh Gioan, chương 6. Diệt từ trong hội đường Capernaum. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: Thưa thầy, thầy đến đấy bao giờ vậy? Đức Giê-xu đáp: Thật, tôi bảo thật các ông. Các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực máu hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực có người sẽ ban cho các ông. Họ lại hỏi: Vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đấy? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép, người đã cho họ ăn bánh từ trời. Đức Giê-xu đáp: Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là cha tôi đã cho các ông ăn bánh bởi trời. Bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian. Họ liền nói: Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy. Đức Giê-xu bảo họ: Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khác bao giờ. Người Do Thái liền sầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-xu đã nói tôi là bánh từ trời xuống. Họ nói: Ông này chẳng phải là ông Giê-xu con của ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói tôi từ trời xuống? Đức Giê-xu bảo họ: Các ông đừng có sầm xì với nhau. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giê-xu nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu có người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là những điều Đức Giê-xu đã nói khi giảng dạy trong hội đường ở Ca-phác-na-ôm. Nghe rồi nhiều môn đệ của người liền nói, lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Nhưng Đức Giê-xu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm xì về vấn đề này. Người bảo các ông, điều đó anh em lấy làm chướng sao? Không chấp nhận được ư? Thế thì anh em thấy có người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với người nữa. Vậy Đức Giê-xu hỏi nhóm 12, cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp, thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính thầy là đấng thánh của Thiên Chúa.
Nếu Chúa nói sau này ta là bị thích thánh thể, ta lại theo nghĩa bóng mà, thì bây giờ Chúa phải cải chính. Cho nên về văn phạm có hai cách hiểu. Nhưng mà nhà phúc âm trước á, phải hiểu là Ngài nghiêm túc, Ngài không có giỡn. Mà thật, trong vấn đề thánh thể này á, Ngài không giỡn. Là tại vì sao? Ngài thấy trước cho tới tầng thế giáo hội công giáo mình sống nhờ bị thích thánh thể, mà có biết bao nhiêu phép lạ, mẫu thân của Chúa vật con sáu chương phép mà. Rồi nhiều người chỉ rước mình Chúa đó, mà sống cả ngày làm việc, không phải rước mình thành Chúa xong mà ngủ đâu. Đi làm việc lao động mà đâu phải một hai ngày, cả tháng cả năm. Bổ túc về những hiện tượng thánh thể được gọi là phép lạ thánh thể. Qua nhiều thế kỷ và tại nhiều địa điểm khác nhau, nhiều phép lạ thánh thể đã xảy ra. Có những hiện tượng được nhìn nhận là không thể giải thích được bằng khoa học. Và có một số hiện tượng đã được giáo hội công giáo công nhận là phép lạ. Trong một số phép lạ thánh thể, bánh thánh đã trở thành thịt của con người thật sự. Và đối với chúng ta, đó là cơ thể của Đức Giê-xu Kitô. Và có những bánh thánh còn rướm máu thật của con người. Và chúng ta tin đó là máu của cơ thể Đức Giê-xu Kitô. Qua nhiều thế kỷ có những hiện tượng khác được nhìn nhận là không thể giải thích được. Và trong những hiện tượng thánh thể này, bánh thánh vẫn còn ở dưới dạng bánh nhưng đã không bị hủ hoại qua nhiều thế kỷ. Những phép lạ mà đã được nghiên cứu từ thế kỷ thứ 8 cho tới thế kỷ thứ 18, tính tất cả là được 43. Trong số ấy, có 5 phép lạ đã được giáo hội công nhận hoàn toàn. Phép lạ thứ nhất vào năm 700 tại Lanciano, Ý. Phép lạ thứ hai vào 1263 tại Bolsena và Oviedo ở Ý. Phép lạ thứ ba vào năm 1331 tại Plano, Pháp. Phép lạ thứ tư 1372 tại Siena, Ý. Và 1730 cũng tại Siena, Ý xảy ra một phép lạ khác nữa. Vừa rồi là 5 phép lạ đã được giáo hội công giáo công nhận là phép lạ. Ngoài ra còn có những hiện tượng thánh thể khác được nhìn nhận là không thể giải thích theo mặt khoa học được. Vậy một cách tóm tắt chúng ta có thể nói qua lịch sử từ thế kỷ thứ 8 cho tới thế kỷ thứ 18. Có tất cả là 43 hiện tượng thánh thể hoặc là phép lạ thánh thể được ghi nhận. Tại Ý 17 phép lạ, trong ấy có 4 phép lạ đã được giáo hội công nhận là phép lạ như đã nói ở trên. Tại Pháp 5 phép lạ, trong ấy có 1 phép lạ đã được công nhận. Tại Tây Ban Nha 5 phép lạ, tại Bỉ 3 phép lạ, tại Đức 3 phép lạ, tại Bồ Đào Nha 3 phép lạ, tại Tiệp 2 phép lạ, tại Hòa Lan 2 phép lạ, tại Ba Lan 2 phép lạ, tài áo một phép lạ, tài thủy sĩ một phép lạ. Ngoài ra còn có những hiện tượng thánh thể mới xảy ra sau này, nhưng chưa được công nhận là phép lạ.